chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Cao Xuân chọn một khẩu súng ngắn để dễ xử lý tên quan Smith và tên trung tá Thi, nhưng đã bị thất bại. Cuộc lục sục diễn ra hỗn loạn tại sân bay. Smith thoát nạn và Cao Xuân may mắn trốn thoát. Sau khi tới thăm những cô gái xinh đẹp ở ngôi nhà số 6 của bà Điền Chủ Cà Mau, người học trò ưu tú cùng ngài kiến trúc sư kỳ tài của Mỹ và phái đoàn kiểm tra Mark, theo kế hoạch, ra sân bay trở lại Honolulu. Trên chuyến bay là những tên tình báo kiệt xuất hoạt động nhà nghề của CIA, được coi là thánh sống của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ ở Sài Gòn. AK-02 nhận nhiệm vụ bí mật để món quà đặc biệt, một quả bom hẹn giờ trong kiện hàng tặng phẩm của Ngô Tổng thống. Chiếc máy bay chở phái đoàn kiểm tra cùng với những thánh sống của Cục Tình báo sẽ phát nổ sau vài vòng cất cánh. Kế hoạch đã sẵn sàng thì bỗng một tin sửng sốt do một tướng Mỹ phát ra. Phái đoàn hoãn cuộc hành trình tới một ngày khác. Kế hoạch của đội H5 và AK-02 sẽ ra sao trước lệnh hoãn hành trình bay của phái đoàn kiểm tra Mark? Mời các bạn cùng đón nghe trong phần đọc truyện hôm nay với những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của tác giả Trần Việt. Chúng nhao nhao đứng cả dậy. Chúng bắt tay nhau tạm biệt. Rồi những chiếc xe bóng loáng Mercedes, Fiat, Volkswagen, Peugeot nối đuôi nhau rời phi trường. AK-02 cố kìm sự xúc động, gần như một cảm giác lo sợ. Khoảng hơn nửa giờ nữa, trái mìn sẽ phát nổ. Như vậy có nghĩa là phái đoàn kiểm tra Mark không bị trừng trị. Có chăng là chiếc máy bay bị cháy và những cuộc vây giáp lùng sục đầu mối hết sức quyết liệt. Không còn cách nào có thể lôi ra được trái mìn từ một kiện hàng bí mật đã đặt gọn sát buồng lái máy bay. Không một người Việt Nam, kể cả người Mỹ nào, ngoài số nhân viên Hoa Kỳ áp tải được lại gần máy bay kể từ sau khi đã ký nhận giấy bản giao. Họa chăng là phép tàng hình của Tôn Hành Giả trong chuyện Tây Du Ký, một điều không thể có được trong thực tế. AK-02 chuẩn bị cho mình tinh thần chờ tiếng nổ, và sau đó là sự thẩm vấn. Anh đặt mình vào những tình huống phải đối phó. Lúc này, cái bản năng tự vệ, lòng trung thành và bộ óc sáng suốt, bình tĩnh của bản thân quyết định. Trong trận địa thầm lặng này, không thể có cứu cánh nào khác. AK-02 liếc nhìn đồng hồ. 35 hay 30 phút nữa, tiếng nổ kia sẽ làm hoảng loạn những con quỷ trong một khu vực mà chúng cho là một hậu cứ an toàn bậc nhất. Bầy cáo trong phái đoàn kiểm tra Mark sẽ dựng tóc gáy, quỳ xuống hôn chân tượng Chúa mà chúng ngỡ là đã cứu chúng thoát một tai nạn khủng khiếp. Chúng sẽ tạ ơn ngài giáo sư kiến trúc dây kẽm gai đã vì công việc chưa hoàn tất mà phải hoãn cuộc hành trình. AK-02 bước lại bàn giấy của mình, giở tập hồ sơ hàng đi đến mà tâm trí vẫn không rời được tiếng nổ sắp phát ra. Báo cáo, người nhân viên kỹ thuật dưới quyền chạy sổ vào. Ngài cố vấn chỉ huy ra lệnh dỡ ngay hàng trên máy bay xuống. Được, kêu anh em làm ngay. AK-02 ngó đồng hồ, một cái may hay một cái rủi sẽ chờ mình. Còn nhiều nhất là 35 phút. Có gì chắc chắn bảo đảm mình không đổ sớm hơn? Phải dỡ hàng thiệt nhanh, nắm lại được kiện hàng đặc biệt đó, không cho đồng hồ trong trái mìn chạy nữa, rồi kiếm cách rút mìn ra, đưa về cơ sở, sửa gấp. Nhưng làm thế nào để phá cái núm dây cót bí mật kia và gỡ trái mìn giữa hàng rào quân cảnh? Mìn lại có thể nổ trong lúc dỡ hàng hoặc khi vận chuyển vào kho. Trường hợp nào AK-02 cũng phải có mặt. Anh có thể bị hy sinh mà chiếc máy bay không bị xây xước dù chỉ là một lớp sơn. AK-02 vội lấy chiếc kìm cặp điện trong ngăn bản, chạy theo người nhân viên kiểm hàng. Họ thi hành lệnh ngài cố vấn chỉ huy thật khẩn trương và mẫn cán. Bản kê khai hàng được sĩ quan áp tải Mỹ trao lại cho AK-02. Hàng dỡ xuống chiếc xe mui trần, AK-02 đã chạm tay vào kiện hàng đặc biệt mà chỉ một mình anh nhận ra, nhưng xung quanh là Mỹ ngụy. Anh không thể bẻ gãy núm dây cót của trái mìn. Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ quay trong kiện hàng. Mỗi phút trôi qua là mỗi phút nhích gần tới cái chết. Người ta không hay biết, chỉ mình anh biết điều đó. Hay là cứ chần chừ cho mìn nổ tại đây, ít nhất một mạng mình cũng đổi dăm mạng Mỹ, mà lại có thể gây hư hại cho máy bay. AK-02 suy nghĩ, rồi anh lại tự trả lời. Còn 10, 15 phút nữa, cứ chuyển gấp vào kho. Xe dừng trước cửa kho đặc biệt. Có thể đã đến phút thứ cuối cùng cho trái mìn phát nổ. AK-02 bắt buộc phải ra lệnh. Không ai được vô kho, cho nghỉ. Tốp nhân viên giúp việc rất hài lòng chấp hành lệnh đó. AK-02 tiếc rẻ. Mìn nổ lúc này chỉ làm hư nhẹ một góc cửa kho. Anh nhấc kiện hàng đặc biệt lên. Có tiếng giày đinh nện chan chát của bọn lính gác kho tới gần. Anh rút chiếc kìm trong túi, nghiến răng bẻ núm dây cót đồng hồ trong trái mìn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trái mìn chỉ còn là một cục sắt. Chờ quân cảnh tuần tra đi qua, AK-02 bật cạnh đáy kiện hàng, rút ra trái mìn không nặng quá 200 gram, đút vào túi quần sĩ quan, rồi lại chăm chú kiểm lại hàng lần chót. Thời gian chim Hawaii cất cánh bay vẫn hoàn toàn giữ kín. Họ chỉ báo trước 24 giờ là sớm nhất. Có thể ngày mai và có thể là ngày kia hoặc vài ngày nữa. Riêng sĩ quan kiểm hàng tin cần cũng chỉ biết khoảng 36 giờ trước chuyến bay. Phải chủ động sửa trái mìn ngay đêm nay. Đội trưởng Phi Vân trực tiếp thi hành lệnh này của tư lệnh trưởng. Anh quyết định điều Trần Quang vào nội thành sửa tại chỗ. Trời đang mưa, một trận mưa bất thần ập xuống. Những giọt nước lách cách như gõ nhịp trên mái tôn mấy ngôi nhà lụp sụp trong hẻm. Cống xui bọt hút oàm oạp dòng nước đục ngầu lênh bênh xác từ mặt đường dồn xuống. Mẹ Cao Xuân chạy chợ từ sớm tới chiều. Cậu ta chỉ có nhiệm vụ mỗi ngày hai lần phóng Honda đưa đón mẹ đi về. Chưa hết trung học, Xuân đã bỏ học. Má của Sao cũng không chuyển. Viện lẽ ở nhà chạy lính dễ hơn. Nhà cậu ta có một góc bí mật để lùi vào đó như con chuột chũi, rồi thoát một cái nữa, tuồn xuống một bãi xác. Cậu ta cơ động hơn cả các ông kỵ binh bay Hoa Kỳ. Nay phố này, mai phố khác, chẳng hang cùng ngõ hẻm nào không in dấu chân cậu ta và đồng bọn. Mưa hắt qua cửa sổ, Xuân không khép cửa, mặc những giọt nước rơi xuống bậu cửa hắt vào mặt. Cậu ta buồn, tư lự, một hiện tượng ít có trong cuộc sống hàng ngày của cậu ta. Xuân mở ngăn bàn, lôi ra chiếc bíp đã phủ một lớp mốc xanh xanh. Móc chiếc mũi xoa trong túi, cậu ta lau, nghe nghe mắt ngắm nghía, rồi đưa bíp lên ngập. Tiếng hít hít nghe phù phù như sáo thổi. Nhớ ra lâu nay không mua thuốc hút, cậu ta thở dài. Lẳng lặng quẳng bíp vào sâu trong ngăn bàn, nghe đến cộc một cái, vừa thanh lại vừa gọn. Xuân lắng nghe những giọt nước mưa tí tách, lòng dần dần lại thấy vui vui. Cậu ta bỗng bật cười hơ hớ, tưởng tượng vẻ mặt tái nhợt của thiếu tá phu nhân và tiếng rú kinh rợn của bà khi thấy khẩu súng bỗng dưng nằm trong túi. Nhờ vía đức ông chồng, thằng cảnh sát đã chẳng dám khám bà ta. Cái vui ấy chỉ bật lên như một tiếng pháo nổ. Xuân lại tiếc rẻ. Thù kiểu hoa chưa trả mà lại mất khẩu súng. Xuân ngước mắt ngó ngôi nhà đầu hẻm quét vôi màu ghi sáng. Ở sâu trong ngõ vẫn thấy được mái lầu cao với những cửa sổ rủ đang ten trắng nuột nà. Bác Tám còn hay đã bị giết hại như bác Tư Đảng. Cả cái hẻm này có lẽ không ai biết được ngoài ông chủ ngôi dinh thự sang trọng đó, là người đã ngỏ ý giúp Hoa lót tiền chạy tha cho bác Tám. Người ta không rõ tên húy của ông chủ mà chỉ quen kêu ngài bằng cái chức tước cũ rất kêu của ngài từ thời toàn quyền Cachu hay The Cu gì đấy. Quan đốc tờ luật, gọi tắt là đốc luật. Ngài chẳng phải bác sĩ, nhưng có lẽ vì ngài đỗ luật Tây hay chính tên ngài là luật. Ngày đầu đốc luật có vai vế trong tổ chức cần lao nhân vị, phụ trách chính trị chi chi đó. Có người lại bảo ngài đóng đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng hay mặc bộ đồ dân sự. Dinh Đốc Luật được bảo vệ khá cẩn mật. Nó chấn đầu hẻm, thông sang lộ lớn như một chiếc lô cốt. Sau ngày chính quyền chém đầu Bác Tư, bắt Bác Tám, Đốc Luật hí hửng cho rằng cái hẻm này sạch trơn cộng sản, không một thằng nào dám nho nhoe chống quốc gia. Ấy thế, nhưng cứ đi ra ngoài là y như quan Đốc Luật mang theo vệ sĩ, một thằng sẹo đầu sẹo cổ, mồm cá ngão, trông rất dữ tướng. Dinh Đốc Luật tiếp nhiều khách Mỹ và tướng tá Việt Nam Cộng Hòa. Một sào Smith và thiếu tá Thi lui tới đây nhiều lần. Đốc Luật còn được cái ân lớn là ngài toàn quyền Mỹ Cabot và cả ngài đại tá Edward Lansdale chiếu cố ghé thăm khoảng 10-15 phút. Cao Xuân không bao giờ được quan đốc vời đến, nhưng cậu ta vẫn kiếm cách lọt vào. Chả phải để ngắm tiểu thơ diện choáng lộn như một quận chúa. Dưới con mắt của hiệp sĩ Cao Xuân, sắc đẹp của nàng có dắt kim cương lên người cũng không bén gót được kiểu hoa. Cậu ta muốn lân la làm quen với bộ hạ quan đốc để dò tin Bác Tám và giỡn cô nàng. Mưa bắt đầu ngớt, rồi tạnh hẳn. Một tia nắng vọt qua cửa sổ, hắt lên tường bóng những chùm lá đong đưa, làm rạng nét mặt buồn thiu của Cao Xuân. Cậu ta nháy nháy mắt, vươn hẳn cổ ra ngoài. Cậu ta bỗng lắng nghe. Một chiếc xe con nhà binh xịch đậu ngoài cổng. Khách Đốc Luật hay khách của hiệp sĩ? Quen phản ứng một cách tự nhiên theo bản năng, Cao Xuân quay ngoắt lại, rút vội trong ngăn bàn xa một con dao đút vào túi quần. Từ trên xe bước xuống, một thiếu tá thủy quân lục chiến và một thanh niên Cộng Hòa. Xuân càng ngỡ ngàng nhận ra viên thiếu tá, chồng người đàn bà xinh đẹp mà Xuân đã tuồn được khẩu súng vào chiếc túi sách của bà ta hôm bị khám ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chào anh bạn trẻ. Viên thiếu tá ngoác mồm ra cười. Không nhận ra nhau sao? Nhận ra chứ, Xuân điềm nhiên trả lời, hai tay vẫn đút túi quần. Ngày nào tôi không gặp các ông đầy đường phố, mời ngồi. Cậu ta khoát tay trái ra, chỉ mấy chiếc ghế tựa. Khá lắm, có triển vọng trở thành hiệp sĩ lắm, nghe. Nhưng, viên thiếu tá chậm rãi nói, cộng sản không có hiệp sĩ mà chỉ có chiến sĩ thôi. Mắt viên thiếu tá nhìn Xuân một cách tinh quái, nhưng không giống như cái nhìn lén lút kiểu chó rừng của bọn mật vụ. Ông ta cười thoải mái, nói tiếp. Bà thiếu tá có nhã ý trả lại anh món quà mà anh đã tặng bà ta ở sân bay hôm rồi. Bà ta nói rằng có lẽ anh còn cần dùng nó hơn bà. Tôi có quà chi tặng nhỉ? Xuân gật gật đầu trả lời. Đây không phải sao? Viên thiếu tá đưa ra khẩu súng, tra xác sơ đạn vào đàng hoàng rồi trao cho Cao Xuân. Khoanh hai tay trước ngực, cặp môi vẫn cười, không có vẻ gì ác ý. Ông không sợ tôi bắn lại các ông sao? Không, vì một là chúng tôi là chiến sĩ giải phóng, hai là tôi tin chắc anh không bắn người đã cứu mình. Ngó bộ kinh ngạc của Cao Xuân, viên thiếu tá nói tiếp. Không tin sao? Sau cái bộ đồ ác ôn này lại là một con người hoàn toàn khác. Chúng tôi là cán bộ giải phóng, mặt trận được nhân dân làm tai mắt nên có mặt ở khắp nơi. Anh tưởng khẩu súng bỗng dưng lọt vô túi sách bà thiếu tá, chúng tôi không biết chăng? Thiếu tá giả cười vui vẻ, đầu lắc lắc. Chính bà thiếu tá đã mở lửng khóa Fermenter cho anh bỏ súng vô để cứu anh. Cao Xuân buông khẩu súng xuống bàn, nắm chặt tay thiếu tá. Giỏi, giỏi thiệt, tôi thán phục các anh quá. Thiếu tá giả biệt danh TK1, quàng vai Cao Xuân cười sung sướng. Bọn mình kết nghĩa với nhau được chứ? Giết Smith trong trường hợp hôm đó là tự sát. Phải tránh manh động, đừng phiêu lưu. Rõ chưa chàng hiệp sĩ? Cao Xuân đỏ mặt gật đầu. Tôi vẫn không tha nó. Các anh bày cách cho tôi. Ta sẽ bàn sau. TK1 trả lời. Bây giờ hãy thu xếp cho anh bạn đây. TK1 chỉ anh thanh niên Cộng Hòa. Vô phòng trong 15 phút. Anh đó có việc của mình. Còn chúng ta có việc của chúng ta. Ta bàn tiếp chuyện Smith. Trần Quang đặt dụng cụ xuống chiếc bàn con trong gian phòng kín của Cao Xuân. Anh bắt đầu tháo trái mìn do AK-02 gửi lại. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng anh. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa là mìn phát nổ. AK-02 đã dứt mình ra khỏi tầm tay thần chết trong 50 giây cuối cùng còn lại đó. Suýt nữa mình giết một đồng chí. Trần Quang không biết mặt AK-02. Anh ao ước nếu gặp con người đó, anh sẽ hôn lên má cậu ta và sẽ bảo cậu ta là cứ búa đập bể sọ mày cũng không chết đâu. Chưa hết 15 phút, Trần Quang đã chữa lại xong trái mìn và đóng hộp y như mới. Ở phòng ngoài, Cao Xuân vẫn còn say câu chuyện kể về ngôi nhà lầu Đốc Luật. Cuộc hành trình trở về Hà Oai của phái đoàn kiểm tra mắc còn chậm lại vài ba ngày. Ngài cố vấn giáo sư Dây Kẽm Gai, sau cuộc công du mệt nhọc và nguy hiểm, nay Biên Hòa, mai Cam Ranh, kia Đà Nẵng, kìa Côn Sơn, đâm ra khó ở. Ngài cần được nghỉ ngơi vài chục tiếng đồng hồ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mời ngài lên Đà Lạt. Một sáng kiến hay, thành phố thơ mộng nhất nước Nam này sẽ làm ngài dễ chịu. Tổng thống nghĩ, ngài cố vấn giáo sư biệt tài của Hoa Kỳ Quốc, ngày ngày vất vả vì Dây Kẽm Gai và xích sắt, nay ngắm cảnh Đà Lạt chắc hẳn thấy đỡ đơn điệu, dịu mắt hơn. Điều đó cũng cần thiết như đổi menu ăn của ngài, thay món gân bò ninh bằng món séc vơ lin đa nhô, óc cừu non cho ngài. Chú Ngô Đình Nhu gà cho bác Tổng Diệm như vậy. Nghe chừng Nhu bừng bực gì Tổng Ken và ngài cố vấn. Đà Lạt đã sẵn sàng ngôi biệt thự tráng lệ trông ra Hồ Xuân Hương dành cho ngài cố vấn. Ở trên một sườn đồi cỏ xanh mượt như trải thảm nhung xanh, suốt ngày rì rào tiếng thông reo. Ở đây, nếu ngài muốn và thường là chưa có một ngài nào từ chối, sẽ có những cô gái đẹp Việt Nam hay gái sắc tộc, tên gọi miệt thị người thượng của Mỹ Ngụy, để ngài tùy nghi. Ngài cố vấn giáo sư Dây Kẽm Gai nghĩ hơi khác anh em Ngô Tổng thống. Ngài cần nghỉ ngơi. Đúng, nhưng ngài còn có một việc mà ngài coi là hệ trọng hơn kia. Ngài thiệt là một con người tận tụy với Tổng thống, nơi Bạch Cung, Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng. Một người lính dũng cảm và mưu lược của phố U Uân, từ bản cách xù Mỹ. Ngài đến đây để cùng vị thánh sống của CIA ở Sài Gòn là Edward Lansdale soát lại chương trình đào tạo lũ khuyến mã trong cái gọi là trường võ bị Đà Lạt và ngã giá với một hãng Nhật đang ở khách sạn Palace về một món hàng đặc biệt rất bí mật nào đó. Abu Tang được theo thầy cố vấn lên Đà Lạt. Hắn lấy ngón tay út trắng phau như tay con gái của hắn vuốt lên hai rìa núm râu kỳ quái trên mép, khoe với chị em Mỹ Liên. Ngài cố vấn giáo sư sẽ lên tiếng ở Farm Đà Lạt. The Farm, hát năm sực nhớ cái tên đã được nói đến, nhưng chưa rõ ràng trong báo cáo của AK-02, thì phái đoàn kiểm tra mắc vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất, cố làm vẻ ngớ ngẩn hỏi. The Farm nào? Tên một hotel mới ở Đà Lạt. Abu Tang cười hơ hớ, nhưng bỗng hắn tắt ngay tiếng cười, trả lời quấy quá. Tôi kêu giỡn trường võ bị Đà Lạt đó thôi, tôi đi cùng cố vấn giáo sư, tôi cũng sẽ giảng một bài cho sinh viên viện đại học. Về vấn đề gì? Mỹ Liên hỏi. Đề bài giảng là kiến trúc Hoa Kỳ, đỉnh cao của nền kiến trúc hiện đại. Thiệt lý thú, H5 quay sang nói với Mỹ Liên. Làm sao cho chị em mình được nghe cố vấn giáo sư nói và nhất là được nghe bài giảng của anh đây nhỉ? Không có gì khó. Sự góp mặt của các cô sẽ giúp diễn giả nói hay hơn. Hay là... Hắn cười hóm hình, thêm lúng túng. Ồ, H5 cười, khẽ nhún vai, điệu rất Mỹ. Nếu thế chị em tôi nào dám đến? Không, không, hắn vội xua tay. Xin mời, tôi sẽ rước. Thế là họ cùng bay đi Đà Lạt. H5, Mỹ Liên, con trai ông Nghị Thượng Viện và Abu Tang. Bình thường chẳng ai dễ vào được trường võ bị Đà Lạt. Abu Tang giới thiệu hai cô sinh viên kiến trúc mới được nhận làm học trò của anh ta với người chú là đại tá chính trị, có cái tên thường gọi là Đốc Luật. Hóa ra, lão ở ngôi lầu sang trọng đầu hẻm thông ra lộ lớn mà Kiều Hoa nhờ chạy tha cho ba cô lại là một nhân vật rất có thế lực và tín nhiệm với chủng viện giáo hoàng và trường chiến tranh chính trị Đà Lạt. Lão được coi như một trong những linh hồn về các khoa giảng thuyết theo chương trình đã soạn thảo của người Mỹ. Lão cho H5 và Mỹ Liên được dự buổi chiếu phim giảng thuyết với sự hiện diện của cố vấn giáo sư. Bao nhiêu loại mắt xanh, mắt nâu Mỹ, mắt sói non Ngụy lồng lên liếc trắng trợn hai người con gái đẹp ngồi lẫn trong đám khách. cố vấn giáo sư Dây Kẽm Gai nhận ra cô ca sĩ mê nghề kiến trúc mà ngài đã gặp trong một bữa tiệc. Ngài gật đầu, giơ tay chào đáp lại cô ta, và cô ngồi bên mà ngài đoán là cùng một môn sinh. Chư vị tướng tá, úy lon xanh lon đỏ, ve áo gắn hoa mai vàng, hoa mai bạc, thì thầm nhau trước cử chỉ thân thiện ấy của giáo sư cố vấn đối với các cô nàng. Luồng mắt thèm thuồng của chúng khe khẽ cụp xuống, ánh lên một cái gì kiêng nể. Hát Năm mỉm cười như không để ý tới chúng. Cô ngó sang dãy ghế các ngài chuyên viên trẻ tuổi trong đoàn tùy tùng Dây Kẽm Gai. Cả giảng đường choáng lộn ngầy ngậy, hôi hôi mùi Mỹ, được trang bị rất hiện đại. Có hàng trăm chỗ ngồi với máy nghe chụp vào tai mắc sẵn ở thành ghế. Có máy chiếu phim kết hợp cả tai nghe, mắt nhìn, mồm nói khi được phép. Có chăng chỉ là cái mũi là không dùng đến ở chỗ này. Trước khi chiếu phim, cố vấn giáo sư Dây Kẽm Gai huấn dụ vài lời. Cả giảng đường im phăng phắc, uống từng lời hùng hổ và khàn khàn của giáo sư. Ngài đề cập đến một vấn đề triết học, nêu lên một luận đề độc đáo, đạo lý của sự tàn bạo. Ngài nói, hãy nhớ lấy, hỡi các chiến sĩ tiên phong của thế giới tự do. Trong keo chọi nảy lửa này, sự tàn bạo đối với chúng ta trở thành một đạo lý. Giáo sư dừng một lát, nghền cổ, giơ tay cao dằn từng tiếng. Bất kể cái gì đảm bảo cho chiến thắng đều là đạo lý, dù nó là sự tàn bạo của con sư tử. Các ông nhớ rằng, bên cạnh các ông, người Mỹ đã sẵn sàng. Và lịch sử đã chứng minh, một khi chỉ mới có cái bóng người Mỹ xông vào keo nào, là keo ấy đã thắng. Huống chi trong keo chọi này lại có người Mỹ với đầy đủ xương thịt. Lại vỗ tay rầm rĩ. Tôi nhắc lại, giáo sư cố vấn được cổ vũ càng cao giọng. Các ông hãy nhớ lấy, vì mục đích cao cả của thế giới tự do, vì chính nghĩa quốc gia, vì lý tưởng thiêng liêng của Thượng Đế, để chiến thắng, chúng ta không bị ràng buộc bởi bất cứ một thứ luân lý nào cả. Hãy tiến lên, không một chút ngần ngừ lấy máu kẻ thù tưới lên chiếc mề đay danh dự của các ông. Tôi khen ngợi người anh hùng trẻ tuổi và đầy triển vọng Nguyễn Cao Kỳ đã có lời tuyên bố nổi tiếng trong thiên hạ rằng ông ta tôn thờ Hitler làm thần tượng và, theo ý ông, muốn chiến thắng ở Việt Nam này phải có 4 Hitler. Trong đó, lẽ đương nhiên ông ta là một. Ai trong số sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa được đào tạo ở trung tâm huấn luyện đặc biệt này sẽ là Hitler thứ hai, thứ ba và thứ tư. Tôi chúc không ông nào giành được ngôi Hitler thứ hai, thứ ba và thứ tư đó. Vì sao? Hắn dừng lại hỏi. Chắc các ông ngạc nhiên. Hắn khoát rộng tay ra khắp giảng đường trước những con mắt thao láo và những cái mồm há hốc đang chờ đợi. Vì, hắn nói rất to, gần như thét, tất cả các ông sẽ đều là Hitler cả. Bọn chúng bật dậy như lò xo. Riêng người hùng bí mật Lansden ít khi cười, chỉ hơi mỉm. Bọn chúng reo hò tán thưởng lời chúc sắc sảo và hóm hỉnh của cố vấn giáo sư. Hát Năm giật khẽ áo Mỹ Liên, cùng đứng lên vỗ tay sôi nổi chẳng kém ai. Giáo sư cố vấn Dây Kẽm Gai, ngài đốc luật và các ngài giám đốc các khoa cùng các chư vị tướng tá thấy vậy, kẻ gật gù, kẻ vỗ tay càng mạnh. Dây Kẽm Gai chỉ về phía Hát Năm và Mỹ Liên, nói câu gì với đốc luật và ra hiệu gọi Abu Tăng. Lát sau Abu Tăng chạy lại, mặt mày rạng rỡ bảo Hát Năm. Ngài cố vấn giáo sư hỏi hai cô cũng muốn làm Hitler sao? E không đủ tài, xin chúc anh, Hát Năm đáp lại. Chờ cho không khí ồn ào trở lại yên tĩnh, giáo sư lại nói. Ngài Lansden nhắc tôi nói thêm với các ông rằng, trong hành động, mỗi sĩ quan được đào tạo ở đây phải là một Hitler, làm lạnh gáy du kích Việt Cộng, nhưng chớ nói công khai, thất chính trị như ông Kỳ trước mọi người, nhất là trước bọn nhà báo. Kẻ thù có thể lợi dụng. Khi cần thiết, ta phải làm ảo thuật, nghĩa là đấm quả đấm thép. Nhưng lúc giới thiệu với thiên hạ thì hãy mỉm cười, giơ lên quả đấm đã bọc nhung xanh. Tất cả lại vỗ tay rầm rĩ, riêng Lansden lại nhếch mép, gật đầu cười. Buổi chiếu phim bắt đầu với những lời thuyết minh dấm dặn nhưng khá rành rõ. Đây, một kiểu trại tập trung của Hitler ở Ba Lan, tiệp khắc. Đây, hãy so sánh với các nhà tù Sài Gòn, Côn Sơn, các ấp chiến lược cắt đứt Việt Cộng với cái túi cơm của nó. Những chuồng cọp, chuồng bò, nơi giam tù chính trị hiện lên trên màn ảnh. Lời thuyết minh vẫn tiếp tục.
Đây là nền kiến trúc hiện đại bảo đảm cho sự tàn bạo trở thành một nghệ thuật có tác dụng ninh nhừ trái tim sắt cộng sản. Nó không cần giết ngay tức khắc hàng loạt tù trong lò thiêu như Hitler đã làm. Nó kết hợp sự hủy diệt dần thể xác với sự hủy diệt tinh thần. Nói một cách khác, sự hủy diệt tinh thần là mục đích, sự hủy diệt dần thể xác là phương tiện. Nó thực hiện biến tên tù thành một con thú. Mỹ Liên bập môi, chỉ sợ bật thành tiếng khóc. Hắt Năm vẫn nhìn thẳng lên màn ảnh. Một dãy ngăn chuồng cọp. Mỗi ngăn rộng 3 mét, cao vài chục mét. Sàn xi măng vừa làm giường nằm, vừa làm cầu tiêu. Người tù chỉ mặc một chiếc quần đùi nằm chen chúc co quắp. Đêm lạnh, gió buốt lùa vào tận xương tủy. Người tù thắc thỏm. Màn ảnh hiện lên những thân hình gầy như những bộ xương trong ánh sáng mờ mờ. Mắt họ chớp chớp ngước lên những sóng cầu cao bắc trên chuồng cọp. Có lính gác đi đi lại lại. Họ không thể biết trước lúc nào sẽ ào ào chút xuống một xô nước lạnh. Họ run lên cập cập dưới dòng nước bất thần, xối lên người họ hoặc chỉ từng giọt giọ xuống suốt đêm như những mũi kim châm vào da thịt tím bầm. Lời thuyết minh rành rọt. Hãy coi nước trong trái tim chúng đang sôi lên kìa. Không, nó đang đóng băng. Chúng kêu lên rồi đấy. Phim dựng cảnh người tù không chịu đựng nổi. Xin ký giấy ly khai. Lời thuyết minh kết luận. Cuối cùng, một trái tim sắt bị ninh nhừ. Chúng vỗ tay rầm rĩ hoan hô lời thuyết minh, hoan hô thắng lợi. Tan buổi chiếu phim, bước ra ngoài trời quang đãng và mát rượi ngọt ngào của Đà Lạt. Hắt Năm và Mỹ Liên cảm thấy như chính mình vừa thoát ra khỏi chuồng cọp. Hai chị em đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, cho xe dừng lại bên hồ than thở, nơi bao nhiêu cô gái chán đời đã đến đây than thở và trầm mình kết thúc cuộc sống không lối thoát, chút xuống đây hơi thở cuối cùng. Có lẽ vì vậy mà đã có người gọi trạch đi là Hồ Thở Hơi Cuối Cùng. Abu Tăng và con trai ông Nghị cùng đi dạo với chị em Mỹ Liên.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.